Kính chào ông bà anh chị em. Câu hỏi tiếp tục: Giáng sinh năm nay đến nay là được mười mấy ngày rồi, có gì đặc biệt giữa quý vị? Quý vị thấy gì đặc biệt chưa? Thứ nhất là thờ phượng trong cơ sở mới được đặc biệt. Về vật chất, năm nay mua nhiều hơn món quà năm ngoái, và vì năm nay nhiều người có việc làm, không ai thất nghiệp ở tại Austin. Mấy ngày qua thì đài truyền hình nói là hãng Apple sẽ bỏ 1 tỷ Mỹ Kim cho thành phố Austin này để mở ra 15.000 công ăn việc làm cho thành phố Austin. Ngạc nhiên là sẽ đem công ăn việc làm cho con em quý vị nếu học điện toán. Chúng ta sẽ phải tập thể dục nhiều sau mùa Giáng sinh vì sẽ có rất nhiều buổi tiệc phải ăn. Về tâm linh và tâm thần, ngạc nhiên là vì chúng ta có vui hơn chưa? Chúng ta sẽ hy sinh nhiều thêm không? Hay là chúng ta buồn hơn vì năm nay không được gặp người thân trong gia đình của mình? Thật ra Giáng sinh liên tục có rất nhiều ngạc nhiên, và điều ngạc nhiên lạ lùng của Giáng sinh đầu tiên khi Chúa Giêsu giáng thế. Sáng nay chúng ta trở lại câu chuyện Giáng sinh mà chúng ta mới vừa đọc trong Luca đoạn 2 để suy gẫm những điều bất ngờ lạ lùng của mùa Giáng sinh đầu tiên, và thứ hai, thách thức nhau, nhắc nhở nhau học cái cách để giữ cái tinh thần kỳ diệu của lễ Giáng sinh trong năm nay. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con, mỗi năm chúng con đều có kỷ niệm, có lễ mừng Chúa Giáng sinh. Tới một lúc sự thờ phượng này mất đi sự kỳ diệu, xin Chúa giúp cho chúng con phục hồi lại tinh thần kỳ diệu của mùa Giáng sinh, ý nghĩa của ngày lễ này, để chúng con được tươi mới trong khi chúng con đang chuẩn bị một lễ kỷ niệm về ngày Chúa vào đời để giải cứu chúng con. Nguyện xin Chúa cho chúng con sáng nay qua lời nói cũng như là người nghe được ơn lành của Chúa. Nguyện xin lời Ngài sẽ được tôn cao và cuộc đời chúng con sẽ biến đổi qua sự dạy dỗ của chính Ngài. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Giáng sinh đầu tiên bất ngờ từ dưới đất lên bầu trời. Trở lại Luca đoạn 2 từ câu 1 tới câu 5. Lúc ấy Caesar Augusta ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân này là trước hết và nhằm khi Quirinius làm quan tổng đốc xứ Syria, ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ. Vì Joseph là dòng dõi nhà David, cho nên cũng từ thành Nazareth xứ Galilee lên thành David gọi là Bethlehem xứ Jude, để khai vào sổ tên mình và tên Mary là người đã hứa gả cho mình đương có thai. Vâng theo chiếu chỉ kiểm tra dân số của hoàng đế Caesar Augustus, cặp vợ chồng hứa hôn là Joseph và Mary rời Nazareth để đến Bethlehem. Nước Israel đương thời đó ở dưới sự cai trị sắt đá của đế quốc La Mã, một đế quốc vừa mới thành hình và rất là mạnh mẽ, cho nên sự cai trị của họ đã đem đến một sự bình an rất là lớn trong vùng. Và liên tiếp trong 20 tới 3 năm trước Chúa Giêsu Giáng sinh và sau Chúa Giáng sinh, trong đế quốc La Mã nó có một đền thờ gọi là Janus, cũng là đền thờ ông thần đó có hai khuôn mặt, người ta dùng cái tên của ổng để dùng cho tháng giêng là January, Nhưng mà tên của ổng cũng là do một cái sự dạy dỗ của ông thần, đó là chúc phước cho sự ra đi của những cuộc hành quân. Cho nên quân đội La Mã trong suốt mấy năm trước luôn luôn điện của thần Janus luôn luôn mở cửa để cầu nguyện cho những đội quân viễn chinh rời La Mã để đi ra để tiến chiếm các nước lân cận. Nhưng 20 cho đến 30 năm kế tiếp, đền thờ này đóng cửa vì đế quốc La Mã được hưởng sự bình an. Giữa thời kỳ bình an đó, Joseph và Mary đã đến Bethlehem để ghi tên mình vào sổ kiểm tra dân số để chịu đóng thuế ở dưới sự cai trị của đế quốc La Mã. Kinh Thánh thì tiếp tục câu 6 ghi: đang khi hai người ở nơi đó thì ngày sanh đẻ của Mary đã đến. Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Đế quốc La Mã không biết gì về Joseph và Mary, cũng không biết em bé sắp sanh sẽ là một vị vua của các vua, chúa cả các chúa. Những người cầm quyền La Mã cũng không có để ý gì tới hai người này, trừ ra lịch sử của họ La Mã sẽ có tên của Joseph và Mary trong danh sách kiểm tra dân số để hai người này phải chịu trách nhiệm đóng thuế cho đế quốc La Mã. Còn nhà quán thì quá đông, vì người từ nhiều nơi xa đi làm ăn trở về lại quê cũ của mình để lo mà ghi tên và đóng thuế. Cho nên nhà quán Kinh Thánh ghi là không có đủ chỗ ở. Joseph và Mary chỉ còn cái vỉa hè hay là cái trái ở phía sau cái nhà quán. Và thường thường cái hiên ở phía sau có một cái mái là để cho những con súc vật, con lừa của những người khách đi xa thì để mấy con lừa ở ngoài đó, và trong đó có một ít nước cho lừa uống và có những cái máng đựng thức ăn cho những con súc vật ăn cỏ. Ngạc nhiên là thành Bethlehem không có gì để nghênh tiếp con trời giáng thế. Ngạc nhiên là Mary như người tị nạn lúc bấy giờ ở tạm ngoài hiên của quán trọ. Ngạc nhiên là Chúa Giêsu con Đức Chúa Trời trong hình dáng em bé. Con Đức Chúa Trời không đến thành lớn có dinh thự của chính quyền La Mã. Ngạc nhiên là con Chúa cũng không ra đời trong cung điện của vua Herod, là nơi dành cho những người có danh vọng và quyền thế thời bây giờ. Con Đức Chúa Trời ngạc nhiên là giáng thế trong một chỗ thật là nghèo, nghèo hơn mọi tiêu chuẩn của đế quốc La Mã, kể luôn người Do Thái. Ngài giáng thế trong một cái tình trạng mà tại đây chúng ta thấy chỉ có máng cỏ là nơi để Chúa Giêsu còn trời giáng thế. Theo tiêu chuẩn của thẩm quyền La Mã và sự giàu có của đế quốc trong thời điểm bình an nhất của đế quốc, tiêu chuẩn của một thường dân, thì Mary thiếu rất nhiều phương tiện trong giờ sinh em bé Giêsu. Đó là một sự kiện quá lạ, quá ngạc nhiên. Không có em bé nào vào đời trong tình trạng nghèo hơn em bé Giêsu. Một khăn, Kinh Thánh ghi, khăn quấn mình. Quý vị sanh con ra có cái khăn quấn hả? Để giữ cho nó được thẳng. Và chỉ có máng cỏ là máng đựng thức ăn, chuột súc vật là nơi Chúa nằm. Quá ngạc nhiên vì sự ghi chép rất chi tiết của bác sĩ Luca là một khoa học. Nhưng mà ông cũng vẽ ra một hình rất là đẹp về một cái sự đơn giản của sự giáng sinh của con Đức Chúa Trời. Và hôm nay những bức hình và những khung cảnh đó tiếp tục vẽ và tiếp tục thấy trong những mùa giáng sinh, ta gọi là Nativity scene. Con trời giáng thế quá khiêm nhường đến độ ngạc nhiên lạ lùng. Dù ai có suy nghĩ đến đâu thì chúng ta cũng nhìn lại xem coi cách của mình tự nghĩ về kinh tế, về cách, thì chúng ta cũng thấy được sự đơn sơ của sự giáng sinh đầu tiên. Các nhà kinh tế năm nay nói là dù là quý vị có các điện toán, các email, e-call để gửi chúc nhau và báo tin nhau về Giáng sinh, thì nước Mỹ vẫn bỏ ra 7-8 tỷ Mỹ Kim để mua cạc Giáng sinh bằng giấy để gửi cho nhau. Là quý vị biết cái ảnh hưởng của vấn đề chúc mừng, chia sẻ niềm vui, khích lệ nhau ở trong mùa Giáng sinh. Đó là một ảnh hưởng ghê gớm về vấn đề tinh thần của mùa Giáng sinh. Nhưng mà điểm thứ hai ngạc nhiên ở đây là bầu trời thông báo về Giáng sinh đầu tiên. Và cũng trong miền đó có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ và vinh hiển của Chúa chói lòa chung quanh, họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng: đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, Savior, là Christ, the Messiah, là Chúa, the Lord. Này là dấu hiệu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ. Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ. Và câu 16: vậy họ bội vàng đi đến đó, thấy Mary, Joseph và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Một hình ảnh rất là đơn sơ, rất là ngạc nhiên, nhưng đó là dấu chỉ cho những người chăn chiên để nhận biết về con trời giáng thế. Thiên sứ tiếp tục hát mừng: bỗng chốc có muôn vàng thiên binh với thiên sứ đó, ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: sáng danh Đức Chúa Trời, sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Có ý nghĩa gì? Chúa Giêsu giáng sinh chấn động cõi trời vì muôn vàng thiên sứ của trời xuất hiện. Rồi thiên sứ ca ngợi Chúa, và qua lời hát thiên sứ ca mừng con trời thành một cái điều rất là đặc biệt, đó là vinh hiển của sự giáng thế của Chúa. Nhưng mà cũng là khởi điểm của một kỷ nguyên bình an cho một dòng dõi mới, là những người sống đẹp lòng Chúa. Nhắc chúng ta về sự vui mừng đến cho dòng dõi mới thành hình trong nhân loại khi Chúa Giêsu giáng sinh, mở đầu cho sự tái sinh của con người trong mối liên hệ với Chúa Giêsu. Hôm nay chúng ta đang sống trong một thế giới, và thế giới nói về chuyện hòa bình, Thế giới khao khát hòa bình, trong khi đế quốc La Mã không để ý gì đến con trẻ, thì bầu trời, cõi trời, thiên thượng vui mừng ca ngợi sự giáng thế của ngôi hai là Chúa Giêsu trong hình em bé nằm trong máng cỏ. Năm nay lễ Giáng sinh hầu hết chúng ta bị ảnh hưởng ít nhiều về mua sắm. Chúng ta quên cái niềm vui thiên thượng, và chúng ta cũng có thể quên chia sẻ niềm vui thiên thượng để dẫn đến tôn thờ. Nói cách khác, một em bé nằm trong máng cỏ đem đến một số ngạc nhiên từ người Do Thái cho đến chúng ta hôm nay là những người có thể chưa biết Chúa. Làm sao một em bé đơn sơ nằm trong máng cỏ có thể trở thành một cứu Chúa, là một đấng đã hứa là master, là chủ của cuộc đời tôi? Kinh Thánh ghi sự giáng sinh của em bé Giêsu khiến một ngôi sao lạ xuất hiện. Ngôi sao này thành dấu chỉ cho một số chiêm tinh gia rời nhà họ, khởi hành một hành trình ngàn dặm để đi đến thành Jerusalem. Và câu hỏi cho vua Herod và triều đình của ông là vua dân Juda mới sinh, the newborn king, ở đâu? Where is the newborn king? Và câu hỏi này đã khiến cả triều đình Herod bị rúng động, vì họ không biết một vị vua mới sinh là ai. Một em bé ra đời trong hoàn cảnh nghèo thiếu nhất lại là một biến cố gây chấn động cả vũ trụ và khung cảnh ở dưới đất. Một em bé ra đời khiến thiên sứ từ trời đến gặp những người chăn chiên đơn sơ ở ngoài đồi của thành Bethlehem. Thiên nhiên đã bị biến đổi, cảnh trời khuya bừng sáng giữa trưa khi vinh quang của Chúa đã chói rực trước mặt con người. Tuần trước chúng ta đọc Ê-sai đoạn 9 câu 6: Ngài sẽ được xưng là đấng mưu sĩ lạ lùng, Wonderful Counselor, là Đức Chúa Trời toàn năng, Almighty God, là Cha đời đời, là the forever Father, Father everlasting Father, và Vương tử hòa bình, the Prince of Peace. Đó là nhân vật chúng ta hướng về trong mùa Giáng sinh này. Giáng sinh đầu tiên người ta kinh ngạc vì có sự biến đổi của trời đất. Còn Giáng sinh năm nay 2008, chúng ta có ngạc nhiên gì không? Chúng ta có điều gì suy nghĩ kinh ngạc trong lòng của mình? Sau khi thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn nói với nhau: Hãy đến Bethlehem để xem việc đã xảy đến mà Chúa đã cho chúng ta hay. Kinh Thánh ghi tiếp: Vậy họ vội vàng đi đến đó, thấy Mary và con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Câu 17: Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ. Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên đều lấy làm lạ. Còn Mary thì ghi nhớ mọi điều ấy và suy gẫm trong lòng, để tiếp tục có một Giáng sinh đầy kinh ngạc. Làm sao chúng ta có mùa Giáng sinh đặc biệt trong năm nay? Hãy trở về Bethlehem, đọc lại câu chuyện của Luca đoạn 2. Phải nhắc lại lời báo của thiên sứ như người mấy thầy, mấy kẻ chăn chiên. Đã vậy họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ. Chúng ta bây giờ không có thiên sứ nói, Nhưng mà có lời thiên sứ ghi lại ở trong Kinh Thánh. Cho nên chị Giao nói là chúng ta cần phải mở lại cái tivi hay là mấy cái chuyện về Chúa Giêsu Giáng Sinh, dừng lại chút xíu, đừng có chạy mua nữa, từ từ để một tiếng đồng hồ buổi tối đọc lại câu chuyện Giáng Sinh. Giáng Sinh không chỉ là trang trí tiệc mừng, trao đổi quà. Giáng Sinh là hiểu rõ niềm vui của Chúa Giêsu đem đến cho mình. Giáng Sinh là tiếp tục ngạc nhiên vì sự đơn sơ và hạ mình của Chúa trong lễ Giáng Sinh. Giáng Sinh là suy gẫm đến những lời hát sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao. Giáng Sinh là kinh nghiệm điều Chúa phán và vui mừng chia sẻ cái kinh nghiệm mà Chúa ban cho mình. Chúa gặp mình, Chúa biến đổi đời của mình. Giáng Sinh là chia sẻ cái lời chứng cá nhân cho một hay hai ba người bạn của mình. Chúng ta hôm nay nói gì về câu chuyện Chúa gặp mình, mình gặp Chúa? Người nghe có phản ứng gì khi nghe mình nói về lời chứng cá nhân? Ai nấy đều nghe chuyện bọn chăn chiên nói đều lấy làm lạ. Tiếng Anh amazing. Người chăn chiên chúng ta có nghe, đối với người Do Thái không được là người nhân chứng ở trong tòa án, vì họ lời nói của người chăn chiên không đáng tin. Nhưng bây giờ Kinh Thánh ghi ai nấy nghe lời bọn chăn chiên nói đều lấy làm lạ. Có một cái react rất là tốt đẹp của một hạng người không đáng tin này. Sau những lời chứng về Chúa Giêsu, người chăn, vị trí của người chăn chiên đã thay đổi. Có lẽ trước khi tin Chúa, lời nói chúng ta chắc không có nặng ký lắm. Nhưng từ ngày tin Chúa, lời của quý vị thêm phần đáng tin vì sự thay đổi của đời sống của mình. Từ ngày chúng ta tin Chúa, con cái, vợ, chồng chúng ta thấy lời mình nói có đáng tin chưa? Có đáng tin cậy không? Lời mình nói có đem ngạc nhiên cho những người nghe về câu chuyện của mình biết Chúa không? Khi Chúa Giáng Sinh đã trở thành cứu Chúa của đời mình, trở thành chủ của đời mình, trở thành thầy của mình, thì lời nói chúng ta sẽ trở thành đáng tin. Có phải cuộc đời của chúng ta đã trở thành đời sống phục vụ, đầu phục Chúa chứ? Tôi cầu nguyện nhờ Chúa năm nay mỗi chúng ta sẽ kể lại câu chuyện lời chứng cá nhân của mình cho ít nhất một hay ba người. Cách nào Chúa đã đem cho mình sự bình an, cách nào Chúa đem cho mình niềm vui, và xin Chúa phục hồi cái tinh thần kỳ diệu của mùa Giáng Sinh trong đời sống của mình khi chúng ta kỷ niệm Giáng Sinh. Chúng ta cầu nguyện để có niềm vui thiên thượng thật sự đổ trong cuộc đời của mình và tràn ra cho những người chung quanh. Chúng ta cầu xin để mỗi chúng ta hưởng niềm vui đó và tôn thờ Ngài, để niềm vui thiên thượng này cũng lôi kéo người khác đến sự tôn thờ Chúa. Cầu xin Chúa ban cho mỗi chúng ta suy gẫm để cuộc đời của mình trở thành cũng lời hát. Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm đặt bài hát là khúc thần ca năm xưa. Ông cũng lặp lại sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Và lời hát suy gẫm này sẽ thể hiện qua cuộc đời các ông bà các anh chị. Bởi vì mỗi chúng ta có thể trở thành khúc thần ca năm xưa mà. Xin chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa phục hồi niềm vui độc đáo của mùa Giáng sinh trong chúng con. Xin Chúa giúp cho chúng con dừng lại để trở lại suy gẫm câu chuyện Chúa Giáng sinh. Xin Chúa cho chúng con một giây phút yên lặng để cảm nhận được tình thương của Ngài, sự đơn sơ của Ngài, sự khiêm nhường của Ngài, để chúng con trở thành những dụng cụ ca ngợi Chúa trong mùa Giáng sinh năm nay. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.